Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 34 với đề tài Một Nghĩa Cử Đẹp Lòng Chúa. Căn cứ trên thư Philip, chương 4, từ câu 10 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong phần cuối bức thư gửi anh em tín hữu Philip, sứ đồ Phao-lô nhắc đến một nghĩa cử cao đẹp của họ và nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của nghĩa cử đó trước mặt Chúa. Phao-lô viết: Tôi rất hân hoan ca ngợi Chúa vì anh em lại tiếp trợ tôi lần nữa. Tôi biết anh em vẫn quan tâm, nhưng lâu nay chưa có dịp tiện. Nói thế, không có nghĩa là tôi lo túng ngặt vì tôi đã học biết cách sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những ngày dư dật. Tôi lại nắm được bí quyết này ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thỏa. Tôi đủ sức làm mọi việc nhờ năng lực Chúa cho. Tuy nhiên, nghĩa cử của anh em càng nổi bật vì anh em đã chia sẻ cảnh hoạn nạn với tôi. Thưa hội thánh Philip, như anh em đã biết, khi tôi rời xứ Macedon thì anh em mới vừa tiếp nhận phúc âm. Philip là hội thánh duy nhất tiếp trợ tôi và chia sẻ ngọt bùi với tôi. Ngay lúc tôi ở Thessalonica, anh em cũng đã nhiều lần gửi tặng phẩm cho tôi. Không phải tôi thích được quà, nhưng tôi muốn anh em được Chúa thưởng lại dồi dào vì nghĩa cử cao đẹp. Tôi đã nhận đủ các món quà anh em gửi, thật là trọng hậu. Khi Ephra mang tặng phẩm của anh em đến đây, tôi không còn thiếu thốn gì nữa. Thật là một lễ vật tỏa hương thơm ngào ngạt, một sinh tế đẹp lòng Thượng Đế. Thượng Đế của tôi sẽ đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đáp ứng tất cả các nhu cầu của anh em. Thượng Đế, Cha chúng ta được vinh quang đời đời, thành tâm sở nguyện. Đoạn văn trên gồm có 4 ý chính. Thứ nhất, Phao-lô vui mừng vì nghĩa cử nói lên tình thân hữu bền chặt trong Chúa, câu 10. Thứ hai, Phao-lô học vui thỏa trong mọi cảnh ngộ, từ câu 11 đến câu 13. Thứ ba, Phao-lô tỏ lòng biết ơn về nghĩa cử các tín hữu, từ câu 14 đến câu 17. Thứ tư, kết quả của nghĩa cử ấy là phúc lành dồi dào của Chúa, từ câu 18 đến câu 20. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai ý đầu tiên, tức là từ câu 10 đến câu 13. Thứ nhất, Phao-lô vui mừng vì nghĩa cử nói lên tình thân hữu bền chặt trong Chúa. Phao-lô viết: Tôi rất hân hoan ca ngợi Chúa vì anh em tiếp trợ tôi lần nữa. Tôi biết anh em luôn luôn muốn tỏ lòng ưu ái, nhưng lâu nay chưa có dịp tiện. Một lần nữa, Phao-lô nhắc đến niềm vui mừng là chủ đề của bức thư Philip. Bản chất của niềm vui mừng ấy là hân hoan trong Chúa, khác hẳn với niềm vui ngoài đời hay những thú vui xác thịt và vị kỷ. Mức độ của niềm vui ấy được nhấn mạnh bằng trạng từ rất để diễn tả một niềm vui lớn. Lý do là anh em tín hữu Philip lại tiếp trợ ông lần nữa. Nếu theo sát nghĩa đen, nguyên tắc câu này có thể dịch là lòng ưu ái của anh em đối với tôi lại trổ hoa lần nữa. Anh em tín hữu được xem như một vườn cây và nhựa cây một lần nữa đã trào lên, đầy sinh lực, trổ ra những chùm hoa tươi thắm, báo hiệu một mùa sai trái. Anh em tín hữu Philip sau ngày tiếp nhận Chúa đã tỏ lòng biết ơn người dìu dắt họ đến với nguồn hạnh phúc bằng cách gửi một số tặng phẩm cho Phao-lô trong khi ông tiếp tục truyền giáo ở các địa điểm khác. Nhưng Phao-lô ngày càng đi xa hơn để truyền bá phúc âm, và anh em tín hữu coi như bị đứt liên lạc với Phao-lô một thời gian. Mặc dầu họ luôn luôn muốn tỏ lòng chăm sóc tôi tới Chúa, nhưng không có dịp tiện. Nay được tin Phao-lô bị tù ở La Mã vì danh Chúa, lòng ưu ái của họ lại trổ hoa, lập tức tìm cơ hội cử người đại diện đến tiếp trợ ông giữa cảnh lao tù. Sợ có một số người hiểu lầm nên Phaolô viết thêm mấy câu này để giải thích và đính chính những sự hiểu lầm có thể nảy sinh trong óc những người ấy. Phaolô viết, nói thế không có nghĩa là tôi lo túng ngặt, vì tôi đã học biết cách sống tỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những ngày dư dật. Tôi đã nắm được bí quyết này, ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù thiếu hay dư, tôi vẫn luôn vui thỏa. Tôi đủ sức làm mọi việc nhờ năng lực Chúa cho. Phaolô nhấn mạnh rằng, ông vui mừng không phải vì đang túng ngặt, bỗng có người tiếp trợ, mặc dù điều đó làm nhẹ được phần nào những khổ cực mà ông đang chịu vì danh Chúa. Nhưng niềm vui của Phaolô là niềm vui trong Chúa, niềm vui không lệ thuộc vào sự dư hay thiếu vật chất, đó là niềm vui trong mọi cảnh ngộ. Phaolô dùng chữ học biết để nói đến một kinh nghiệm học tập. Ông đã được Chúa khai tâm khai trí để học bài học đó. Ông đã dụng công học hỏi và thực hành trong nếp sống hàng ngày dưới sự đào luyện của Chúa cứu thế Giê-xu là đấng từng xác nhận con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng ta không có đến một chỗ gối đầu. Là một con người suốt đời tự túc để hầu việc Chúa, Phaolô cũng luôn được những ngày dư dật khi có đủ thì giờ làm và bán các liều trại bằng da, thu vô lợi tức đầy đủ để cung cấp các nhu cầu của ông và của đoàn truyền giáo. Phaolô hãnh diện nói về bí quyết ông đã học được nơi Chúa, ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thỏa. Có lẽ một số các bạn thắc mắc, tôi thỏa lòng hay vui thỏa trong một số cảnh ngộ thì được, nhưng làm sao có thể vui thỏa trong mọi cảnh ngộ? Đời người không phải dệt bằng những ngày vui lẫn ngày buồn, ngày thành công lẫn ngày thất bại, ngày dư dật lẫn ngày túng bẩn hay sao? Đúng, cuộc đời của Phaolô cũng giống như cuộc đời chúng ta như thế. Nhưng Phaolô và những người hết lòng theo Chúa như Phaolô đã học được một bí quyết sống là ở đâu, lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, họ vẫn luôn luôn vui thỏa trong Chúa. Nguồn thỏa lòng của họ là Chúa, chứ không phải là những điều kiện chống đổi thay của cuộc đời, của cảnh ngộ. Họ cảm biết có Chúa đứng với mình, chia sẻ với mình trong mọi cảnh ngộ, dù phải lâm vào những tình cảnh khó khăn do ác ý của người thù nghịch gây ra hay do lỗi lầm, vụng dại của người trong giáo hội, họ vẫn vui thỏa vì biết chắc chắn rằng Chúa đang nắm quyền tẩy trị tuyệt đối. Không có một việc nào xảy ra cho mình mà không được Chúa cho phép. Và Chúa cho phép mọi việc xảy ra trong đời sống người yêu mến Chúa đều nhằm mục đích làm ích lợi cho người ấy. Đúng như lời Chúa dạy, mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Giờ đây, bạn đang ở trong cảnh ngộ nào? Vui hay buồn? Dư hay thiếu? No hay đói? Bình an hay hoạn nạn? Mạnh giỏi hay yếu đau? Được tự do sống hay đang bị người khác hãm hại? Bạn hãy nhìn lên Chúa cứu thế từ ái, hãy nghe lời Chúa xác nhận, tất cả uy quyền trên trời dưới đất đã giao về tay ta. Bạn sẽ thỏa lòng khi thấy Chúa trong hoàn cảnh hiện tại, gặp Chúa trong hoàn cảnh hiện tại, học được một bài học mới với Chúa về bí quyết sống trong hoàn cảnh hiện tại. Câu, tôi đủ sức làm mọi việc như năng lực Chúa cho, có thể làm cho một số người thắc mắc. Nhiều tín hữu khó chịu khi nghe một vài người trong hội thánh dám bắt chước Phaolô dùng câu ấy áp dụng cho họ sau khi hoàn thành một công tác. Không ai dám nói, tôi đủ sức làm mọi việc, vì mỗi người chỉ được Chúa giao cho một số công tác mà thôi, không người nào có thể làm tất cả mọi việc. Thật ra, câu này chỉ tóm lược đại ý đoạn văn từ câu 10 đến câu 12, được đưa ra như một lời kết thúc cho đoạn văn nói về học tập vui thỏa trong mọi cảnh ngộ. Chính vì thế mà bản dịch đã diễn ý câu này là, tôi đủ sức sống vượt trên mọi hoàn cảnh nhờ năng lực Chúa cho. Phaolô chỉ có ý muốn nói về mọi việc ông cần phải làm, mọi cách ứng phó với hoàn cảnh đổi thay. Tuy nhiên, giải rộng ra câu ấy có nghĩa là, dù tôi làm được việc nào đi nữa, tất cả mọi việc ấy chỉ có thể thực hiện nhờ năng lực của Chúa. Chính Chúa thúc giục tôi và ban cho tôi đủ năng lực, đủ điều kiện mới có thể hoàn thành được. Đây không phải là một lời khoe khoang, nhưng là một câu nói khiêm tốn, tỏ lòng tri ân Chúa cách sâu xa chân thành. Kết luận, qua những câu thánh kinh vừa học, chúng ta có thể rút tỉa mấy điều quan trọng. Điều thứ nhất, trong sinh hoạt của người tin Chúa, cũng như của một đoàn thể tín hữu, một hội thánh địa phương thường có những giai đoạn thăng trầm, như mực nước dòng sông lên xuống theo thủy triều, như bốn mùa xuân hạ thu đông, mưa để cho lá rụng, cành trơ trụi, mà cũng trổ hoa kết trái đúng mùa. Nhưng chúng ta đừng lầm lẫn những giai đoạn trầm lắng ấy với sự thất bại, vì thất bại đưa đến hậu quả khốc hại, còn giai đoạn trầm lặng chuẩn bị sức sống tiềm tàng cho mùa gặt hái tốt đẹp dồi dào. Điều thứ hai, khi sức sống mới trào lên trong hội thánh và biểu hiện bằng các hành động cao thượng, chúng ta nên vui mừng, không phải vì các lợi ích vật chất, nhưng vui mừng vì giá trị cao cả của tình yêu thương sống động ấy. Chúng ta nên quý trọng những hành động cao thượng tốt đẹp và những biểu hiện của nó, mặc dù dưới hình thức khiêm tốn hay rực rỡ huy hoàng. Tình yêu thương làm động lực cho các hành động ấy, bắt nguồn từ Chúa yêu thương nên nó có giá trị vĩnh cửu. Điều thứ ba, tất cả những người tin Chúa và phục vụ Chúa cần giữ phẩm chất trong hoàn cảnh thử thách, khó khăn, tốn ngặt, không cay đắng, cũng như tỏ ra tâm hồn cao thượng giữa thành công, đắc thắng hay dư dật, không kiêu hãnh, tự hào hoặc khiêm nhường và hào phóng cách giả tạo. Điều thứ tư, nền tảng vững chắc muôn đời của sự thỏa lòng là Chúa cụ thể và sự hiện diện cùng quyền năng tẩy trị của Ngài trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời chúng ta. Điều thứ năm, dù chúng ta có chịu đựng những gian khổ này vì danh Chúa, vì hội thánh, vì phúc âm, dù chúng ta có làm được một vài việc gì có giá trị đi nữa, thì chúng ta đừng quên rằng chúng ta đủ sức làm mọi việc ấy, đủ sức sống vượt trên mọi hoàn cảnh ấy là nhờ năng lực Chúa cho. Xin Chúa giữ lòng chúng ta biết ơn Chúa sâu xa và khiêm tốn mạnh tiến trên con đường phục vụ Chúa yêu quý. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 4, từ câu 10 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 35 với đề tài Ý nghĩa thâm thúy của nghĩa cử cao đẹp trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.